thì nói như vậy, nhưng mà mấy vấn đề thấy mắt mà không có dính sắc, tai mà không dính tiếng thì làm sao mà không dính. Cho nên chỗ này nếu mà mình mà quan sát mà cho thật kỹ á, thì mới thấy rõ cái ý thiền ở trong đây. Chứ còn không á, thì mình nghe nói là kinh thường nói là mắt thấy sắc thì dính sắc, tai nghe tiếng thì dính tiếng, cho nên là theo đó mà bị trói buộc, bị luân hồi vào trong cái sanh tử. Nhưng mà nếu xét cho thật kỹ thì cái thấy á, là ở con mắt, còn sắc á, là ở bên ngoài. Cũng như cái nghe thì nó ở là lỗ tai, ở nơi tai, còn cái tiếng thì nó ở bên ngoài. Vậy thì cớ gì mà lại gọi là nhiễm? À, cái thấy là ở mắt, còn sắc thì nó ở tuốt ngoài kia, phải không? Cũng như vậy, cái nghe thì ở ngay lỗ tai, à, còn cái tiếng thì ở đâu bên ngoài? Thì vậy là cớ gì mà gọi là nhiễm? À, sao gọi là nhiễm? Cho nên nói là nhiễm đó là do cái gì? Chỉ tại cái anh tưởng thôi, tưởng tượng thôi. À, chính cái tưởng tượng đó mà nó thành nhiễm. Chứ còn sự thật mình thấy suốt như vậy đó thì ngay nơi mắt, ngay nơi tai đó là cửa thiền, là cửa giải thoát liền. Hai cái nó là có gì đến nhau đâu mà gọi là nhiễm. Mà nhiễm là do mình tưởng thôi. Ở đây, con mắt ở đây, rồi cái sắc nó ngoài kia, thì mới thấy đó là cái mình sao? Mình khởi tưởng cho nên rồi nghĩa là lôi cái sắc ở ngoài kia đó vào trong đầu này thì gọi là dính. Chứ có gì đâu. Thì đó gọi là chỉ là tưởng thôi. Còn nếu mà dừng tưởng thì thấy sắc vẫn là sắc, nghe tiếng vẫn là tiếng thôi, thì có gì đâu mà nhiễm là dính. Thì ngay đó là giải thoát, ngay đó là cửa thiền chứ có gì. Thành ra như vậy thì ngay nơi mắt, ngay nơi tai là cửa vào thiền, chứ không có đâu khác hết. Thì như vậy, đã là ngay mắt là cửa vào thiền, ngay nơi tai cũng là cửa vào thiền. Thì vậy cho nên là ngay khi mà các ngài như ngài Câu Chi đó, ngài đưa ngón tay lên, thì như vậy có là cửa vào thiền không? Đưa ngón tay lên là cửa vào thiền, phải không? Rồi hoặc là ngay nơi cái lỗ tai cũng là cái cửa vào thiền, phải không? Thì như vậy tức là sao? Ngay cái lỗ tai cũng là cửa vào thiền, cho nên là gọi cái liền dạ thì đó là cũng là cửa vào thiền. Bởi vậy mà có vị tăng đến hỏi ngài Quyền Sa, tức là ngài Cảnh Thanh á, Cảnh Thanh đến hỏi ngài Quyền Sa: con mới vào Tùng Lâm thì xin thầy chỉ dạy cho con đường vào. Mới vào Tùng Lâm cho nên xin thầy chỉ dạy cho con đường vào. Thì ngài Quyền Sa đó, ngài mới bảo: vậy chứ ông có nghe cái nước suối Yển đang chảy chăng? Bởi vì đó là nó gần nơi Yển Khê gần suối Yển chảy chăng. Thì ngài Cảnh Thanh ngày thưa: dạ nghe. Thì sư bảo là hãy ngay đó mà vào. Đó, ngay đó mà vào thôi. Nghe cái tiếng suối chảy thì ngay đó mà vào, không đâu khác hết. Mình cứ lo ra là đi tìm cái con đường vào, tìm cái chỗ nào đó. Tức là tìm con đường vào, tức là mình tìm cái để mà hiểu. Mà còn tìm cái để hiểu thì tất nhiên là hết vào. Còn đây, ngay cái tiếng suối chảy đó mà nghe rõ ràng mà không mê, thì tức là cái gì? Nghe tiếng suối chảy rõ ràng mà không mê thì ngay đó là vào chứ có gì đâu. Cũng vậy, ngay cái ngón tay đưa lên mà mình thấy rõ ràng không mê thì ngay đó là vào chứ có gì khác. Còn nếu mà mình thấy ngay ngón tay đưa lên mà mình chỉ thấy theo ngón tay thôi, lấy cái ngón tay để mà làm cái chỗ hiểu thì cái đó gọi là mê. Cũng vậy, nghe cái tiếng suối chảy, mình lấy cái tiếng suối đó làm cái chỗ hiểu thì đó gọi là mê. Còn trái lại, thấy ngón tay, thấy một cách rõ ràng không mê ngón tay thì còn cái gì đó là chỗ đó vào. Cũng vậy, nghe tiếng suối chảy mà nghe rõ ràng tiếng suối, không mê tiếng suối thì còn lại cái đó là cái gì là chỗ vào. Đó thì ngay đó là rõ ràng chứ không gì khác hết. Cho nên ở đây nó là mắt chẳng dính sắc thì đó là cửa thiền, tai không dính tiếng thì đó là cửa thiền, phải không? Như vậy thì nói tóm lại thì khi mà thấy sắc mà có cái tánh thấy sắc á, không có dính mắt thì đó là thường giải thoát, phải không? Còn nếu mà trái lại mà thấy mà chỉ thấy trên sắc tướng á, thì đó là thường trói buộc. Chỗ này mà thấy rõ thì thấy ý thiền nghe là rất là nghe là thực tế. Thấy sắc mà có tánh thấy sắc là sao? Có tánh là có tánh thế nào? Tức là thấy sắc mà không quên cái tánh thấy đó, không lầm với cái sắc đó, thì ngay đó là thường giải thoát thôi. Thấy sắc mà không quên cái tánh thấy sắc, cho nên gọi là thấy sắc mà có tánh thấy sắc đó, không mê, không lầm với sắc thì thường giải thoát. Còn lầm với sắc thì đó là tự mình trói buộc, chứ không ai mà đem vào đó trói. Do đó mà chẳng có bị phiền não mà nó trói thì gọi là giải thoát thôi. Như vậy thì mấy vấn đề kiểm trở lại một cách rõ ràng, xét một cách cho thật nó sâu xa. Ngay đây, ngay cái năm ấm này á, thì sắc, thọ, tưởng hành thức quán xét cho thấu thật kỹ thì cả năm ấm đó đều là vô ngã hết, phải không? Không có cái gì gọi là có cái ta gì trong năm ấm đó, phải không? Sắc là do bốn đại mà nó hòa hợp lại thì cái gì là ta trong đó. Còn thọ là cái nó đối duyên cảnh, tức là nó có xúc thì nó mới sanh thọ, không xúc thì cái thọ cũng thành không, thì vậy là ta chỗ nào. Tưởng cũng vậy, tưởng là có cái đối tượng, tưởng là tưởng về cái gì đó, nếu không có cái gì đó để làm đối tượng thì cái tưởng nó cũng thành không, vậy thì cái ngã chỗ nào trong đó. Rồi hành cũng vậy, tức là niệm, niệm niệm thì cũng luôn luôn là niệm, niệm về cái gì đó, nếu không có cái gì đó thì cái niệm nó cũng không có chỗ đứng. Thức thì nó cũng vậy, thức thì nó phân biệt, phân biệt thì tức là phải phân biệt cái gì, còn không cái gì lấy gì phân biệt. Cũng như suy nghĩ cũng vậy, suy nghĩ là luôn luôn phải suy nghĩ cái gì. Như vậy thì cả năm ấm đó xét cho thật kỹ thì đều nghĩa là không có cái ngã. Thì như vậy ở trong đây ai nói ai nghe đây, cả năm ấm là rõ ràng là không ngã, vậy thì ngay đây thì ai nói ai nghe. Thì thấy được ở chỗ này là thấy đạo liền, rõ ràng như vậy thôi, phải không? Năm ấm rõ ràng năm ấm đều không ngã hết, thì vậy thì ai nói rồi ai nghe đây. Thì thấu được chỗ này thì rõ được đạo liền, thì đó là cửa vào thiền giống gì khác hết đó. Thì đó là chỉ gợi ý thôi, mấy vấn đề mà xét cho thấu kỹ như vậy đó thì thấy được nghe là cái ý thiền nó ngay nơi đây. Cho nên ở đây nói rằng nếu mà không có bị phiền não và nó trói buộc thì gọi là giải thoát, chứ không có giải thoát nào khác, phải không? Như vậy thì sở dĩ mà trói buộc là sao? Ở đây nó không bị phiền não mà trói buộc thì tức là giải thoát, chứ không có cái giải thoát nào riêng khác. Thì vậy là trói buộc là tại sao mà trói buộc? Đó, cái lỗi là tại chỗ nào? Đơn giản, cái lỗi là tại xen cái tôi vào trong đó thôi, chứ không gì khác hết. Chỉ vì xen cái tôi vào trong đó mà thành ra có lỗi, thành ra trói buộc thôi. Còn nếu mà ngay đây mà thấy nghe tất cả mà không có xen cái tôi vào trong đó thì ngay đó tự giải thoát từ thở nào rồi, chứ không gì khác hết. Bởi vì tâm nó vốn không có hình tướng gì hết thì làm sao trói nó? Tâm mình nó có hình tướng gì đâu mà gọi là trói. Chính là bởi vì mình nghe là cứ nghe là tưởng tượng có cái tôi trong này, xen nó vào trong đó thì thành ra giống như trói vậy thôi. Còn thấy tất cả mà không xen cái tôi vào